Xin kính chào các quý vị. Trước hết, tôi xin được bày tỏ tôi có lẽ phải hai lần, đúng là phải hai lần, để cảm ơn ban tổ chức đã dành cho tôi cái cơ hội này. Cách đây 10 năm tôi đã có mặt ở đây, và bây giờ sau 10 năm tôi được quay trở lại. Khoảng thời gian 10 năm đó nó chỉ khẳng định cho tôi rất nhiều cái ấn tượng, nhưng mà cái ấn tượng quan trọng nhất đối với chúng tôi, đối với cá nhân tôi và có lẽ cả cộng các bạn trong đoàn của chúng tôi nữa, đó là những cái hữu ích mà có lẽ là rất hy hữu có thể có được những cơ hội như thế này dành cho chúng tôi. Tôi muốn nói rằng ở đất nước chúng tôi, đất nước Việt Nam, một đất nước không lớn lắm, dân cư cũng không quá đông, nhưng mà đời sống tôn giáo thì cũng rất là phong phú. Nhưng mà thực tế mà nói, đất nước chúng tôi cũng chưa hề, trong lịch sử của mình cũng chưa hề biết đến một cái khái niệm gọi là luật pháp tôn giáo nó là cái gì. Tại sao chúng tôi phải nói như vậy? Là bởi vì trong thực tế thì trong xã hội cổ truyền của chúng tôi, đời sống tôn giáo nó hài hòa, nó cũng không có nhiều chuyện. Và người có tôn giáo hay không có tôn giáo sống với nhau rất là thoải mái. Và ba cái tôn giáo lớn nhất của chúng tôi quen gọi là Tam giáo, Đồng nguyên đó, nó cũng tạo cho chúng tôi một cái căn bản. Tuy vậy, đến thời cận đại và thời hiện đại thì những vấn đề của tôn giáo và xã hội nó bắt đầu có những vấn đề. Và tự nhiên nó đụng đến một vấn đề, tức là mối quan hệ muôn thuở là nhà nước với giáo hội, nó bắt đầu xuất hiện các vấn đề mà đòi hỏi phải có một cái nhìn như thế nào đó để về vấn đề luật pháp. Và cũng phải thưa với quý vị rằng có lẽ chỉ đến giữa thế kỷ 20 thì chúng tôi mới bắt đầu biết đến như thế nào là khái niệm về luật pháp tôn giáo. Thời gian nó trôi qua, khi bắt đầu xây dựng đất nước và đứng về phương diện tôn giáo và xã hội thì chúng tôi cũng như đa số các nước trên thế giới gọi là nhà nước thế tục. Tất nhiên số đông là như vậy. Nhưng nhà nước thế tục là thế nào đây? Chúng tôi cũng chưa biết có một kinh nghiệm như thế nào cả. Là bởi vì nhà nước thế tục nó có nhiều loại mà nó có liên quan đến hai chủ đề ngày hôm nay mà cuộc hội thảo của chúng ta bàn đến trong mấy ngày, đó là vấn đề tôn giáo và dân chủ, vấn đề tôn giáo và xã hội dân sự. Về vấn đề này, những kinh nghiệm ở đây và thậm chí 10 năm trước và có thể còn lâu hơn, chúng tôi cũng đã bắt đầu để có thể vận dụng vào cho kinh nghiệm để có thể giải quyết. Ở Việt Nam, tôi cũng xin thưa với các quý vị, chúng tôi trong những năm từ năm 1990 trở lại đây, chúng tôi cũng có nhiều sự thay đổi. Hiến pháp, các cái pháp lệnh, các cái sắc lệnh của nhà nước v.v. cũng đi theo cái hướng này, hội nhập vào quốc tế, mở rộng một cách nhìn của mình. Mà trong đó có một vấn đề rất quan trọng, tức là phải làm thế nào để thay đổi cái cách nhìn về tôn giáo, nó khác đi, tìm thấy những cái mặt tích cực xã hội, văn hóa của các tôn giáo, đồng thời để có thể điều tiết được các cái quan hệ. Mà tôi thấy đời sống cá nhân cũng khó, nhưng đối với đất nước chúng tôi ấy, tôn giáo trong đời sống công cộng là một trong cái khó nhất. Nó thể hiện trong các cái mối quan hệ mà chúng ta đang nói ở đây. Những kinh nghiệm ở đây và cũng tất nhiên có ở một số nơi khác nữa mà chúng tôi cũng có học tập được thì đã giúp chúng tôi rất nhiều trong điều này. Những cái văn bản như tôi vừa nói đã đem lại, và trong đó nó là một cái nỗ lực của cả nước, của giới chuyên môn, trong đó chúng tôi cũng có được góp một cái phần nhỏ bé nào đấy. Nhưng phải nói rằng những điều học được ở đây tôi chắc chắn nó đã ghi dấu trong những cái tiến bộ của cái luật pháp tôn giáo ở Việt Nam, mà theo tôi nghĩ đó cũng là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một cái nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa để có thể giải quyết một cái mối quan hệ rất phức tạp đối với vấn đề tôn giáo. Chúng tôi chỉ cần đưa các bạn một cái ví dụ, nếu như không có những cái sắc lệnh, các hiến pháp mới như thế này, ở nước Việt Nam chúng tôi cũng không biết là đối xử với 60 cái hệ phái tin lành có mặt ở đất nước chúng tôi, các cái hệ phái, các cái nhóm phái tin lành ở nước Việt Nam ra sao. Chúng tôi cũng không biết cách đối xử ngay cả đối với đạo Công giáo là có mặt ở nước chúng tôi 450 năm rồi, nhưng cũng chưa biết cách ứng xử nó ra như thế nào. Đó là chưa kể những anh em Mong Mông xuất hiện ở đất nước chúng tôi cũng chỉ khoảng 30 năm nay, riêng ở Hà Nội mới chỉ khoảng độ 7-8 năm nay, nhưng chúng tôi cũng phải học cách để mà ứng xử. Và cũng rất là mừng, tức là một cái bức tranh hài hòa đẹp nó cũng đang diễn ra, và các cái tôn giáo mới cũng đã xuất hiện ở đến nơi chúng tôi trong một cái tinh thần như vậy. Hiện nay trong tiến trình này ấy, chúng tôi để thực hiện cái dân chủ hóa đối với tôn giáo tôi tạm dùng cái chữ như vậy, cũng như đối với vấn đề xã hội dân sự chúng tôi cũng còn rất nhiều cái khó khăn. Đối với vấn đề dân chủ thì chúng ta đã nói nhiều, riêng về vấn đề xã hội dân sự thì ở đất nước chúng tôi hiện nay cũng đang trên cái con đường để công nhận cái xã hội dân sự thôi, chưa phải là một cái pháp lý đã có rõ ràng đối với dân sự. Chính vì thế đó là những nguồn gốc vô cùng khó khăn mà tôi nghĩ không phải chỉ Việt Nam, nhiều nước ở Đông Nam Á và có thể cả Đông Á, Đông Bắc Á cũng có những vấn đề như vậy để giải quyết được vấn đề này. Nhưng tôi cũng có một cái niềm tin rằng với những kinh nghiệm vô cùng phong phú ở đây ấy, thì chúng tôi cũng sẽ có thể có thêm được những bước phát triển mới. Một cái điều cuối cùng chúng tôi cũng muốn gửi một cái thông báo cũng như là một cái tình cảm của nhóm chúng tôi cũng như cá nhân chúng tôi, là chúng tôi cũng nỗ lực để dịch cái cuốn sách rất là đồ sộ của giáo sư Cole Durham và giáo sư Bradshaw. Và khi tôi sang đây thì đã mang cái bản in thử và còn thô sơ chưa chỉnh lý gì, nhưng mà tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái bày tỏ và cũng là một cái thu hoạch thì đúng hơn đối với những gì cái cơ hội như thế này đem lại. Và tất nhiên của tất cả các quý vị, chúng tôi cũng cố gắng để học hỏi và không bỏ sót, cố gắng trong khả năng của mình một cái tiếng nói nào của các bạn trong những ngày hôm, những ngày đã qua, và trên các phương tiện khác chúng tôi cũng cố gắng theo dõi để học tập, để có thể chất lọc được những cái gì có thể phù hợp với dân tộc chúng tôi, mà chúng tôi biết cái nhiệm vụ này để giải quyết được vấn đề tôn giáo trong xã hội cũng như trong xã hội dân sự còn là một câu chuyện khó khăn. Tôi xin một lần nữa cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả các quý vị. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các quý vị trong công việc. Xin cảm ơn.